tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, lần thứ 3 Liên Hiệp Quốc tổ chức hội nghị về đại dương. Hội nghị diễn ra vào giữa tháng 6 2025 này tại Pháp. Vấn đề dữ liệu về biển đang nổi lên như một chủ đề trọng tâm của hội nghị nói riêng, cũng như của chính sách đối với biển khơi hay đại dương nói chung. Vì sao dữ liệu về biển lại trở thành đấu trường địa chính trị mới? Vai trò của Pháp, của Liên Hiệp Châu Âu ra sao trong lĩnh vực then chốt này? Trong lúc con người hiểu ngày càng rõ hơn về các hành tinh cách xa trái đất hàng triệu cây số, thì đại dương vẫn là nơi nhiều phần bí hiểm. Thông tin về đại dương dưới mặt nước biển vốn được coi là một lĩnh vực mà hiểu biết của con người còn rất hạn chế do độ sâu, áp suất, môi trường mờ đục, v.v., khiến việc khám phá phức tạp hơn nhiều so với các thiên thể không có khí quyển. Tuy nhiên, tình hình đang thay đổi rất nhanh chóng với cuộc cách mạng kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo đang diễn ra. Dữ liệu được thu thập ngày càng nhanh chóng, phong phú và chính xác hơn. Việc lập bản đồ đáy biển, giám sát các luồng nước, mô hình hóa các hệ sinh thái, truy vết các nguồn ô nhiễm, dự báo thảm họa, v.v. là các hoạt động ngày càng có ý nghĩa quan trọng. Đằng sau việc thu thập, xử lý và khai thác dữ liệu về biển là một cuộc chơi về quyền lực dưới hình thức mới. Trong việc thu thập dữ liệu biển do vệ tinh cũng như các cảm biến trong lòng biển, từ vấn đề số hóa đại dương hay bản sao số về đại dương đến các nền tảng dữ liệu chia sẻ, ai là người kiểm soát các công cụ đó, với mục đích gì, hợp tác hay thống trị, khám phá hay khai thác. Dữ liệu về biển đang trở thành một đấu trường mới cả về mặt công nghệ lẫn chính trị trong bối cảnh các xung đột mang tính hỗn hợp, nghĩa là pha lẫn mặt quân sự với mặt dân sự ngày càng gia tăng. Vấn đề chủ quyền trên biển không thể tách rời khỏi chủ quyền về kỹ thuật số. Đầu tháng 6 này, tạp chí Địa Chính trị của EFI tổ chức một cuộc tọa đàm với một số chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này trong bối cảnh Liên Hiệp Quốc tổ chức hội nghị về đại dương tại Pháp với mục tiêu hàng đầu là xây dựng các nền tảng cho một mô hình quản trị biển mới. Trả lời cho câu hỏi vì sao các dữ liệu về biển lại là vấn đề địa chính trị, bà Julia Tassi, tác giả cuốn Địa Chính trị về biển, Geopolitique de la mer, Địa Chính trị về biển, phụ trách chương trình về đại dương của IRIS, Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược Pháp và điều phối viên số tạp chí đặc biệt về dữ liệu biển vừa ra mắt, nhận định.
Hiểu về biển và biết ai đang hoạt động trên biển sẽ cho phép chúng ta hành động một cách hiệu quả. Đại dương đúng là mênh mông, chúng ta không thể hiện diện và hoạt động trên toàn bộ bề mặt đại dương. Vì vậy, cần phải tối ưu hóa nguồn lực, ta cần biết chính xác phải cứ tàu đến đâu, phải triển khai các thiết bị drone đến đâu, và điều đó chỉ có thể thực hiện được nếu ta biết nơi cần phải đến. Khi Hải quân Quốc gia Pháp nói đến ưu thế thông tin, đây là một khái niệm mà tôi thấy rất rõ ràng. Cụ thể là càng có nhiều thông tin thì chúng ta càng có nhiều khả năng hành động. Việc chúng ta bước vào một kỷ nguyên mới khi mà khối lượng dữ liệu thu thập được lớn hơn bao giờ hết đã tạo nên một cuộc chạy đua về công nghệ, một cuộc chạy đua đổi mới sáng tạo, một cuộc chạy đua về trang thiết bị. Bởi vì ta cần có kiến thức tốt hơn các đối thủ chiến lược của mình và cũng cần chứng tỏ rằng ta biết họ đang ở đó. Và không chỉ biết mà ta còn cho đối phương biết rằng ta phát hiện ra họ, biết họ đang ở đâu và có thể biết được cả ý định của họ. Tất cả điều này giống như một ván cờ lớn diễn ra trên biển.
Trả lời RFI, ông Charles Guenois, sĩ quan Hải quân Pháp, một chuyên gia về tàu chiến và kỹ thuật số, nhấn mạnh đến mối liên hệ mật thiết giữa đại dương và kỷ nguyên kỹ thuật số khi tuyệt đại đa số cáp ngầm lưu chuyển thông tin được đặt trong lòng biển.
Une réalité maritime, encore une fois, qui est que tout l'espace numérique.
Có một thực tế liên quan đến biển, đó là toàn bộ không gian kỹ thuật số của chúng ta thực chất là phụ thuộc vào đại dương. Không gian số dựa vào các trung tâm dữ liệu đặt trên đất liền, đúng, nhưng chúng cũng dựa vào các cáp ngầm dưới biển. Đây là những mắt xích của mạng lưới này, chưa kể đến các vấn đề năng lượng cũng liên quan chặt chẽ đến biển. Không gian kỹ thuật số và không gian vật lý trên biển gắn kết với nhau mật thiết. Điều này đặt ra một thách thức chiến lược trong việc kiểm soát các cơ sở hạ tầng đó, đặc biệt là qua không gian biển.
Tuy nhiên, biển cả không chỉ là nơi đối đầu và cạnh tranh chiến lược. Việc hợp tác trong lĩnh vực dữ liệu về đại dương là một mảng có ý nghĩa sống còn với nhân loại và là chủ đề trọng tâm của hội nghị lần thứ 3 của Liên Hiệp Quốc về đại dương được tổ chức tại thành phố biển Nice, miền nam nước Pháp. Trả lời EFI, nhà báo độc lập Guillaume Delacroix, chuyên về đại dương và biến đổi khí hậu, nhận định.
Oui, en fait, ce que je voulais rappeler, c'est que les deux grands enjeux de cette conférence de Nice, c'était effectivement.
Tôi xin nhắc lại là hai vấn đề lớn của hội nghị tại Nice là thứ nhất, bình diện an ninh, bình diện địa chính trị, tức là vấn đề ai kiểm soát cái gì, ai là bên đầu tiên giành quyền được kiểm soát cái gì. Vấn đề lớn thứ hai là bảo vệ đại dương nói chung trước đe dọa của biến đổi khí hậu, làm thế nào để có thể tránh được tình trạng rác thải nhựa tràn ngập, làm thế nào để hạn chế được mực nước biển dâng cao, v.v. Có nhiều chuyện về môi trường. Và tất cả những vấn đề đó liên hệ mật thiết với nhau. Trên thực tế, chúng ta sẽ thấy là sẽ ngày càng có vô vàn dữ liệu đang bền với nhau. Thách thức chủ yếu hiện nay chính là làm sao để có thể liên kết, phối hợp từ các dữ liệu ấy với nhau.
L'enjeu, c'est justement d'arriver à les faire communiquer entre elles.
Những bước tiến khổng lồ về công nghệ, kỹ thuật thu thập và xử lý dữ liệu là cơ may hay hiểm họa với nhân loại. Trong lúc một số cường quốc về biển, đặc biệt là Mỹ, dưới thời ông Donald Trump không mặn mà, thậm chí từ chối các hợp tác quốc tế, thì Liên hợp châu Âu và các đối tác thúc đẩy một tiếp cận khác, nhấn mạnh đến các hợp tác sâu sắc và toàn diện trong lĩnh vực này, nhà báo Guillaume de la Croix nhận định.
Đây
là một chủ đề cơ bản khác của hội nghị Nice, bởi vì hội nghị này dự kiến sẽ hướng đến việc thành lập một tổ chức liên chính phủ. Tổ chức kiểu này hiện đã tồn tại về mặt chính thức, nhưng dưới một hình thức tổ chức khác. Cơ chế liên chính phủ này sẽ chịu trách nhiệm cho việc phát triển cái gọi là bản sao số của đại dương. Thật ra, bản sao số là một khái niệm được áp dụng từ nhiều năm nay trong ngành công nghiệp. Ví dụ, một hãng chế tạo máy bay muốn thiết kế một chiếc máy bay tương lai, họ sẽ thiết kế nó trên máy tính thay vì chế tạo một nguyên mẫu. Trước đây, người ta làm nguyên mẫu rồi thử nghiệm, đôi khi thành công, đôi khi thất bại. Ngày nay, mọi thứ đều được thực hiện ảo. Chẳng hạn như Renault sử dụng các bản sao số để tạo ra những chiếc xe ô tô ảo, dùng để thử nghiệm xem chúng có đáp ứng được các tiêu chuẩn môi trường mới hay không, vân vân. Đây là một sáng kiến đã có từ khá lâu nay của Liên hiệp châu Âu. Mục tiêu là tạo ra một bản sao số của đại dương, nghĩa là một công cụ tinh học khổng lồ trên Internet, cho phép mô phỏng đại dương về mọi chức năng và hoạt động. Bạn có thể hình dung tầm quan trọng của điều này là rất lớn, và đó là lý do vì sao dữ liệu lại có vai trò chiến lược và địa chính trị vô cùng quan trọng, bởi vì càng có nhiều dữ liệu, chúng ta càng có thể đối chiếu, xác minh và dự đoán tốt hơn những gì sẽ xảy ra trong đại dương. Ví dụ, để biết cách xử lý tảo xanh ở vịnh Douarnenez hoặc loại bỏ rác thải nhựa trên một bãi biển ở Sumatra bằng cách truy tìm nguồn gốc của những rác thải đó, vân vân. Vì vậy, có nhiều ứng dụng thực tiễn và ý tưởng của bản sao số này đang được phát triển với mục tiêu là cung cấp miễn phí và sẵn sàng cho sử dụng với tất cả mọi người, công dân, chính trị gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, vân vân. Tất cả những tri thức hiện nay còn rải rác có thể được gom lại và làm cho nó trở nên có ý nghĩa trong việc bảo vệ đại dương của chúng ta, và đó cũng chính là mục tiêu của hội nghị Nice, bảo vệ đại dương và toàn bộ sự phong phú của nó bằng cách cố gắng đi trước một bước những biến đổi lớn mà đại dương đang trải qua do tác động của con người và biến đổi khí hậu.
Trong lĩnh vực hợp tác bảo vệ đại dương, với mặt trận dữ liệu là trung tâm, khi Mỹ thoái lui, châu Âu phải lên tuyến đầu. Theo chuyên gia Julia Tassi, thì Pháp và châu Âu thực sự có rất nhiều lợi thế về mặt kỹ thuật cũng như lợi thế về khoa học với các tổ chức khoa học lớn có tầm vóc quốc tế như Viện Nghiên cứu Biển của Pháp hay Cục Thủy văn Hải dương học hoặc Hải quân Pháp. Và các nước châu Âu cũng có một nền kinh tế biển rất năng động, rất phát triển. Tuy nhiên, thách thức lớn của châu Âu là làm thế nào để đưa ra được các quyết sách chung mang tầm vóc của khối. Nhiều người trông đợi hội nghị đại dương tại Nice sẽ đưa ra được các quyết sách quan trọng, đặc biệt liên quan đến việc xây dựng khuôn khổ pháp lý để bảo vệ đại dương, tài sản chung của nhân loại đang lâm nguy. Đặc biệt với việc thúc đẩy, đưa vào thực hiện Hiệp định Bảo vệ Đại dương, xác lập rõ các quy định bảo vệ môi trường biển. Thúc đẩy mạnh việc chia sẻ và minh bạch các dữ liệu về biển có ý nghĩa then chốt với mục tiêu này. Ngày 8 tháng 6 vừa qua, ít ngày trước hội nghị đại dương của Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Bảo vệ Đại dương Quốc tế Mercator Ocean International có trụ sở tại Pháp đã công bố Baromètre Starfish, tức các chỉ báo toàn diện về đại dương. Đây là lần đầu tiên các chỉ số như vậy được công bố. Chỉ số mang tên Starfish trong tiếng Anh có nghĩa là sao biển, cho thấy đại dương đang lâm nguy, nhân loại cần hành động khẩn cấp. Việc minh bạch các dữ liệu về biển cho thấy bảo vệ sức khỏe đại dương đang ngày càng trở thành một vấn đề địa chính trị của nhân loại.